Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 6 dương lịch năm 2008. Chúng ta đang ở tại thiền đường Cánh Đại Bàng, tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồng, trong khóa tu An Cư Kết Hạ. Và hôm nay cũng là ngày quán niệm. Có nhiều người, có nhiều vị Phật tử cư sĩ tới tham dự. Sở dĩ mình nói Phật tử cư sĩ là tại vì các vị xuất gia họ cũng là Phật tử vậy. Phật tử là con của Bụt. Thành nói Phật tử là cư sĩ không thì không có đúng. Người xuất gia cũng là Phật tử. Cho nên mới nói là Phật tử xuất gia và Phật tử tại gia. Bây giờ mình nói kính thưa các vị Phật tử xuất gia, kính thưa các vị Phật tử tại gia thì mới đúng. Bây giờ mình có chữ mới. Những người chưa đi xuất gia hoặc là không đi xuất gia gọi là cư sĩ. Cư là ở lại. Còn người xuất gia rồi á thì gọi là xuất sĩ. Thành ra mình có thể trong tương lai nói kính thưa các vị xuất sĩ và các kính thưa các vị cư sĩ. Hai bên đều là Phật tử hết. Ta xuất gia rồi ta cũng vẫn còn được là Phật tử. Tại sao gọi Phật tử là những người chưa xuất gia không? Không có dễ thương. Thành ra kính thưa các vị Phật tử xuất gia và kính thưa các vị Phật tử tại gia, hoặc là kính thưa các vị xuất sĩ và các kính thưa các vị cư sĩ. Phải học cho quen. Khi mình lấy một cái hột bắp, bắp này không phải là bắp rang, bắp này là bắp còn sống. Mình gieo vào trong đất, đất ướt. Thì mình phải đợi 7-8 ngày. Thì cái hạt bắp đó mới nứt mầm và nó bắt đầu trở thành ra một cây bắp con. Nếu mà đất khô quá thì nó không nứt mầm được. Cho nên gieo bắp xong mình phải tưới để cho đất nó ướt. Và vì vậy cho nên có những điều kiện như là sức ấm, nước và đất thì cái hạt bắp mới có thể nứt mầm để trở thành ra một cái bắp con. Và khoảng 2 tuần sau mình thấy có một cái bắp con có 2 lá và nhiều cái rễ đâm vào trong đất. Và mình tới mình coi cho kỹ thì mình có thấy cái hột bắp nữa. Mình chỉ thấy cây bắp mà không thấy hột bắp. Hột bắp mấy tuần trước mà mình gieo đó, bây giờ không có thấy nữa. Có phải là nó đã chết hay là không? Thì chúng ta trả lời rằng hột bắp nó chưa chết. Nhưng mà nó đang có một cái hình dạng mới là cây bắp. Và mình có thể nói chuyện với cây bắp. Cây bắp ơi, tôi biết là mấy tuần trước cây bắp là hạt bắp. Mà tôi muốn hỏi cây bắp. Cây bắp có nhớ là 3 tuần trước cây bắp là hạt bắp không? Mình hỏi cây bắp con như vậy đó. Rồi cây bắp con có thể lúng túng trả lời. Hình như tôi không có nhớ 3 tuần trước là tôi là hạt bắp. Tôi tưởng hạt bắp là khác chứ. Còn tôi là cái bắp là khác chứ. Và kỳ thật không đúng như vậy. Mình là cái bắp con, nhưng mà đồng thời mình cũng là hạt bắp. Ngày xưa mình đã là hạt bắp. Và bây giờ đây hạt bắp đã trở thành cái bắp con. Hạt bắp nó trở thành ra cái bắp. Và cái bắp là sự tiếp nối của hạt bắp. Đúng vậy không? Vì vậy cho nên hạt bắp với cây bắp là một cái hay là hai cái? Một sao tại sao khác nhau vậy? Mà hai cái thì đâu phải. Không có cái này thì làm sao có cái kia? Thì mình cứ thử tới cái bắp để hỏi nó và hỏi nó đi. Này cái bắp, em có nhớ rằng ngày xưa em là hột bắp không? Thì nó có thể quên. Có dám nói tôi là cái bắp, tôi đâu phải là hột bắp. Nói như vậy là không có đúng. Ngày xưa nó là hột bắp. Và nhờ gieo xuống đất, nó nảy mầm cho nên nó thành cái bắp. Và bây giờ cái bắp quên rằng ngày xưa mình đã từng là hột bắp. Bây giờ mình tới một em bé 14, 12 tuổi, 13 tuổi, mình hỏi em bé, em từ đâu mà sinh ra? Từ cái hạt gì mà nảy mầm ra mà thành ra em? Mình cũng hơi giống cái bắp, ngày xưa cũng là mình cũng là cái hột nhỏ nhỏ. Và cái hột đó cũng nảy mầm và cũng trở thành ra một baby. Rồi từ cái baby đó mình mới trở thành ra một chú bé hay là cô bé. Thì các cháu có biết là ngày xưa cũng mình cũng làm cái hột không? Cái hột nó nằm trong bụng mẹ. Nó có một tế bào của cha đi vào trong mẹ. Rồi nó có một tế bào của mẹ giao hòa với tế bào của cha làm thành cái hột đầu tiên. Ngày xưa mình là cái hột đó, đó. Và khi cái hột đó tượng hình đó, thì nó mang cả cha cả mẹ ở trong lòng nó. Nhỏ xíu thôi. Cái ngày đó là mẹ, là má bắt đầu có mang mình. Có mang mình. Nhưng mà má không có biết. Mãi cho đến nhiều tuần lễ sau bác sĩ nói má biết mình có mang. Chứ khi mà cái hột đó nó hình thành trong bụng mẹ, mẹ chưa biết là mình có mang. Thì ngày xưa mình cũng là một cái hột, một cái hạt. Cái hạt đó nhìn cho kỹ ở trong thì có ba và có má ở trong. Và trong thời gian 9 tháng má mang mình ở trong bụng. Và khi mà má ăn, má thở thì là má cũng ăn cho mình và cũng thở cho mình, má nuôi mình. Và má với mình giống như là một vậy đó. Những cái gì má thì nó đều đi vô trong mình hết. Nó nuôi má nhưng mà nuôi mình. Những cái gì mà má uống thì nó nuôi má nhưng mà nó cũng vô nuôi mình. Giữa mình với má nó có một sợi dây, một sợi dây nối kết với nhau. Cái sợi dây đó biết các cháu có biết tên của nó không? Cái sợi dây đó nó bắt đầu từ cuống rún của mình đó, rồi nó nối vô má. Rồi khi mà mình sinh ra, ta lấy cái kéo ta cắt một cái, thành ra mình riêng và má riêng, cắt nhau, cái cuốn nhau đó, tiếng Anh gọi là umbilical cord. Và mình nên nhớ lại ngày xưa mình nằm trong bụng mẹ. Và giữa mình với mẹ có một cái sợi dây liên hệ. Đó là cái cuốn cuốn nhau. Và những cái thức ăn mẹ ăn nó truyền vào cái cuốn đó, nó đi vào trong mình. Và không khí mà mẹ thở cũng đi theo cái cuốn đó mà đi vào trong mình. Và nếu mà mẹ ăn nhầm cái chất độc thì mình cũng lãnh đủ. Và khi mà ba nói một câu dễ thương với má, má thấy khoan khoái, khoái khoắn trong lòng, thì cái khoái khoắn đó nó cũng đi vào trong mình. Mà nếu ba nói một câu sóc ốc, nói một câu đầy nghiến má, làm cho má khổ, thì cái khổ đó nó cũng theo cái đường dây nhau nó đi vào trong mình. Thành ra những người làm ba má mà khéo mà mới thương con đó, thì phải giữ gìn rất là cẩn thận, phải chăm sóc cho nhau. Ba không bao giờ nói nặng má, ba không bao giờ làm cho má buồn. Và má biết chăm sóc con, má không bao giờ coi tivi mà những cái phim độc hại, sợ hãi. Tại vì nếu mà má mà đọc coi một cái phim mà sợ hãi, lo lắng á, thì cái sợ hãi lo lắng nó cũng đi vào ở trong cái đứa con rất là cẩn thận. Ngày xưa sư ông có một đứa cháu gái, và khi mà nó biết là nó có mang em bé rồi đó thì nó rất là cẩn thận. Mỗi ngày nó tụng kinh Pháp Hoa để nó nuôi con của nó bằng kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa rất là hay. Và bố của em bé rất là cưng chiều mẹ của em bé, tại vì biết là làm cho mẹ em bé lo lắng buồn khổ, tức là làm khổ em bé. Cho nên khi mà mình là một cặp vợ chồng trẻ, mình sắp có con là mình phải cẩn thận lắm, tại vì con nó có thể bắt đầu khổ từ khi nó còn là cái hột nhỏ xíu ở trong bụng mẹ. Thành ra tu thiền có nghĩa là ngồi đó yên để mà nhìn cho kỹ, để thấy rằng mình ngày xưa cũng là một cái hạt rất là nhỏ ở trong bụng mẹ. Và trong 90 ngày cha mẹ vẫn tiếp tục nuôi mình và mình lớn lên. Và đến khi mình được 3-4 kg thì lúc đó mình sắp đi ra rồi đó. Và khi mình ra khỏi rồi thì cắt một cái, một trở thành hai. Thì ngày xưa mình là cái hột đó, bây giờ mình phải nhớ. Giữa cái cha và con á, giữa má và con á, nó có cái liên hệ giống như là hạt bắp với là cây bắp. Mà nhiều khi mình quên, mình hỏi cây bắp: này cây bắp thân yêu của ta ơi, mi có nhớ ngày xưa mi lột bắp không? Thì cây bắp nó có thể quên nói: tôi không có nhớ ngày xưa tôi là hạt bắp. Mà sự thật ngày xưa là nó hạt bắp. Còn mình là một cậu con trai hay là một cô con gái, nhiều khi mình quên rằng mình từ cha mình mà đi ra, mình từ mẹ mình mà đi ra, mình với cha mình là một, mình với mẹ mình là một, như là cây bắp với hạt bắp, không phải là hai đâu. Rồi bây giờ mình cắt cái sợi dây đó rồi, mình tưởng là hai, nhưng kỳ thực trong nội dung vẫn còn là một. Vì vậy cho nên khi mà con mà giận cha, tức là con tự giận mình. Cha mà giận con, tức là cha tự giận cha. Sự thật là nó như vậy. Cho nên tốt hết là con đừng có giận cha, mà cha đừng có giận con. Mà muốn như vậy thì phải tu. Phải tu để thấy rằng cha và con là một chứ không phải là hai. Đau khổ của cha là đau khổ của con, và đau khổ của con là đau khổ của cha. Thành mình có thể nói với ba ơi, con không muốn làm cho ba khổ, tại vì ba khổ tức là con khổ. Con muốn ba mỉm cười, ba hạnh phúc, tại vì ba mỉm cười hạnh phúc được thì con cũng mỉm cười và hạnh phúc được. Và con sẽ không làm cái gì khiến cho ba khổ. Mình hứa hẹn như vậy. Thì ba mình cũng hứa hẹn như vậy. Con ơi, ba biết rằng ba với con không phải là hai đâu. Trong con có ba và trong ba có con. Hễ con khổ là ba khổ, hễ ba khổ là con khổ. Vì vậy cho nên ba sẽ không có làm cho con khổ. Ba sẽ không áp đặt cái ý của ba lên trên con. Ba sẽ không có nguyền rủa, không có đánh đập con. Tại vì nếu mà ba nguyền rủa đánh đập con khổ thì ba cũng khổ. Vì vậy cho nên hai cha con phải thấy được cái tuệ giác đó của Đạo Phật. tức là cha con không phải là hai cái tách biệt ra, mà là sự tiếp nối của nhau. Con có cha có mẹ, cha mẹ có trong con. Nhìn mẹ cha con thấy có con trong cha mẹ. Đó là một bài tụng ở trong sách Nhật Tụng Thiền Môn mình phải thuộc. Đối với mẹ thì cũng như vậy, mẹ với mình không phải là hai người đâu. Ngó bên ngoài thì giống như hai cái khác nhau, như là cây bắp và hạt bắp. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì thấy trong mình có mẹ và trong mẹ có mình. Khổ đau của mẹ là khổ đau của mình, khổ đau của mình là khổ đau của mẹ. Cho nên mình mới nói với mẹ, mẹ ơi con biết má với con không phải là hai cái tách biệt đâu. Hễ mẹ má khổ là con khổ, hễ con khổ là má khổ. Vì vậy cho nên con không có muốn má khổ, con sẽ hứa không có làm cái gì để cho má khổ. Và má cũng nên nói với con như vậy: con ơi, má biết rằng con với má không phải là hai cái tách biệt, và khổ đau là khổ đau chung, hạnh phúc là hạnh phúc chung. Con biết, má biết là má khổ thì con khổ, mà con khổ thì má khổ. Cho nên má sẽ không có làm cái gì cho con khổ, má sẽ không có áp đặt cái ý riêng của má lên con. Má biết lắng nghe con, má hiểu được những khó khăn của con. Và khi mà con mỉm cười con hạnh phúc thì má cảm thấy hạnh phúc. Thì má với con phải nói chuyện như vậy, và cha với con cũng phải nói chuyện như vậy. Vậy thì trong giáo lý của Đức Thế Tôn có dạy rằng sự thật nó không phải là một, mà cũng phải là khác, gọi là phi nhất phi dị, tức là không phải một không phải khác. Cây bắp và hạt bắp không phải là hai cái khác nhau, hoàn toàn khác nhau, mà cũng không phải là một cái y hệt như nhau. Không phải một, cũng phải là hai cái khác nhau. Sự thật là nó như vậy. Thành ra khi mà sư ông hỏi hột bắp và cây bắp là một cái hay là hai cái khác nhau, thì mình trả lời hai cái khác nhau đã sai, mà nói một cái cũng không có đúng. Một tại sao nó khác nhau quá chừng. Bây giờ mình lật cái tập hình album ra, mình thấy mình cái hình của mình lúc mới sanh ra mới có một tuần hai tuần, cục thịt đỏ lòm. Và bây giờ đến mười mấy tuổi rồi, mình rất là khác cái cục thịt đó. Nhưng mà mình với cái cục thịt đó là một hay là hai? Nói là một cũng không có đúng, tại vì mình rất là khác với là cái baby đó. Mà nói là hai người khác nhau thì cũng không đúng, tại vì nếu không có cái baby đó làm sao có mình. Cho nên trong kinh nó nói là không phải một, cũng không phải là hai cái khác nhau. Đó là giáo lý của Đức Thế Tôn. Phi nhất phi dị, và không, not one, not two different things. Thì các cháu ráng học cái đó. Và khi mình biết rằng hai mà là một, một mà là hai, thì lúc đó nó không còn có sự kỳ thị, nó không còn có cái sự phân biệt, nó không còn có cái sự đi tìm hạnh phúc riêng. Và hạnh phúc của cha trở thành hạnh phúc của con, hạnh phúc của con cũng là hạnh phúc của cha. Bây giờ các con nghe như vậy đủ rồi, lát nữa các thầy các sư cô sẽ dạy thêm. Bây giờ xã chắp tay đứng dậy xã, rồi đi ra ngoài chơi. Xá mọi người rồi đi ra ngoài chơi. Giỏi lắm. Không một, không phải là hai, không phải là một, nhớ nha. Ngày hôm qua mình có học cái bài tập thở thứ ba trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Trong kinh Quán Niệm Hơi Thở có 16 bài tập của Đức Thế Tôn chỉ dạy. Và bài tập thứ ba là nhận diện toàn thân. Bài tập thứ tư là buông thư toàn thân. Thì hơi thở thứ ba có thể thực tập trong tư thế nằm hay tư thế ngồi. Và khi mình thở vào một hơi mà theo dõi hơi thở rồi, thở vào một hơi có ý thức thì mình trở về với cái thân mình và mình nhận diện sự có mặt của cái hình hài của mình. Thở vào, tôi biết là hình hài của tôi đang có đây. Ở trong kinh gọi là nhất thiết thân giác. Nhất thiết thân giác tức là ý thức về sự có mặt của thân thể mình. Thở vào, tôi nhận diện toàn thân tôi. Như là mình mới đi phiêu lưu nhiều ngày, bây giờ mình trở về, mình làm quen với cái thân của mình. Nhiều khi mình lo nhiều chuyện quá, mình bỏ bê cái thân của mình. Mình làm tội cái thân của mình. Mình sử dụng cái thân của mình một cách không có dễ thương. Cho nên bây giờ cái bài tập thứ ba này là đem tâm trở về để nhận diện sự có mặt của thân. Thở vào, tôi nhận diện sự có mặt của thân thể tôi, hình hài tôi. Và có thể trong giây phút đó nó có sự giác ngộ, nó có sự tỉnh thức, nó có sự nhận diện là trong thân thể tôi nó có những cái căng thẳng, những cái dồn nén, những cái bức xúc. Tại vì trong đời sống hàng ngày nhiều khi mình quá cố gắng, mình không có nương tay đối với cái thân thể của mình đầy ái cái thân của mình, đầy ái cái tâm của mình. Bây giờ đây nói về thân thôi, mình làm tình làm tội cái thân của mình, mình bắt cái thân của mình phải làm quá cái sức của nó. Và đó là cái trường hợp của rất nhiều người trong chúng ta. Mình không có dễ thương với cái thân của mình. Thành ra bài tập này là bài tập đem tâm về để mà làm hòa với thân, để mà hòa giải với cái thân của mình. Thở vào, tôi nhận diện toàn thân. Tôi nghiệp quá, lâu nay bỏ bê, bây giờ trở về để chăm sóc. Và khi trở về thì thấy rằng trong thân có những cái bất ổn, có những cái căng thẳng, có những đau nhức, có những dồn nén mà lâu nay mình đã gây ra cho cái thân của mình. Và khi mà thấy như vậy rồi thì phải thực tập bài tập thứ tư. Thở vào, tôi buông thư toàn thân. Và đây là cái phương pháp và buông thư mà cách đây 2600 năm Đức Thế Tôn đã dạy. Và buông thư bằng cách sử dụng hơi thở. Ví dụ trên mặt mình nó có vào khoảng 300 cái cơ bắp chẳng chịt hết. Và mỗi khi mình lo lắng, mình sợ hãi thì nó có sự căng thẳng trong những cơ bắp đó. Chỉ cần nhìn vào trong gương là thấy cái sự căng thẳng đó. Khi mình sợ hãi, khi mình lo lắng, khi mình giận dữ là những cái cơ bắp ở trên mặt mình nó căng thẳng. Và có khi nó giống như trái bom sắp nổ. Mình nhìn người kia, mình thấy sợ luôn. Tại vì ông, bà đó căng thẳng quá đi. Nó nổ cái, thì mình tan xác, thành mình chạy trốn. Thành ra cái cơ thể của mình nhiều khi nó căng thẳng như một trái bom. Và nó tạo ra biết bao nhiêu là chứng bệnh là do sự căng thẳng đó. Cho nên cái bài tập thứ 3 và thứ 4 của Đức Thế Tôn dạy là có mục đích giúp cho mình buông thả những cái căng thẳng đó. Nó rất là khoa học. Thở vào, tôi ý thức được những cái cơ bắp trên mặt của tôi đang căng thẳng. Thở ra, tôi mỉm cười và buông bỏ sự căng thẳng đó trong những cơ bắp trên mặt của tôi. Thì có thể là chỉ trong có 3 giây thôi, 2-3 giây thôi mà mình làm cho sự căng thẳng trong những cơ bắp trên mặt nó được buông ra. Và nụ cười nó rất là hay. Không cười được thì thôi, nhưng mà cười được cái thì tự nhiên 300 bắp thịt, 300 cơ bắp nó buông thư liền lập tức. Cho nên là trong cái pháp môn lần mai nó có thở và nó có cười. Cười này không phải là cười ha ha, cười này là chỉ cần mỉm cười thôi, mỉm cười hàm tiếu thôi cũng đủ làm cho buông thư tất cả những căng thẳng. Thứ vào, tôi ý thức được sự căng thẳng trên mặt tôi. Thứ hai, tôi mỉm cười buông thư những căng thẳng đó. Và nhìn vào trong gương, quý vị thấy quý vị khác liền, ngó được hơn trước nhiều lắm. Mà chỉ cần có 2 giây hay là 3 giây thôi. Mà tại sao mình không có làm? Trong khi mà lái xe, trong khi mà ngồi trên xe lửa, trong khi mà ngồi xe buýt, tại sao mình cứ để cho căng thẳng như vậy mà chịu đựng? Thì phải biết thực tập thở, thực tập mỉm cười và buông thư. Tôi nhớ ngày xưa có một lần tôi đi Ấn Độ để giảng dạy cho những người thuộc giai cấp cùng đinh. Ở bên Ấn Độ ngày xưa đạo Bà La Môn chia ra thành 4 giai cấp. Giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sát Đế Lợi, rồi giai cấp thương gia, rồi giai cấp công nhân, rồi có cái giai cấp mà không có giai cấp, tức là giai cấp cùng đinh, là đụng tới là mình bị ô nhiễm, gọi là untouchable, tức là không có đụng tới. Thì ngày xưa có một vị bác sĩ người cùng đinh đã có cơ duyên đi học bên Anh, và ông thấy là cần phải giải phóng cái dân giai cấp này ra khỏi cái tình trạng nô lệ đó, cho nên ông khuyên những cái người cùng đinh đó bỏ đạo Bà La Môn đi theo đạo Phật, tại vì trong đạo Phật là không có phân biệt giai cấp. Và có một lần ở thành phố Nagpur ở miền Nam Ấn Độ, 500.000 người quy y Tam Bảo và thọ năm giới một lần, muốn để trở thành Phật tử, để trở thành Phật tử, để đừng có bị liệt vào một cái giai cấp. Thì cái năm đó tôi đi Ấn Độ là chỉ để muốn giảng dạy và hướng dẫn khóa tu cho những cái người cùng đinh đó thôi. Thì có một cái ông này, cái ông Phật tử này, ông tổ chức chuyến đi cho tôi. Và ông đã thoát ra khỏi cái cảnh nghèo đói rồi. Ông có 3-4 đứa con và nhà cũng có nhà trong chung cư, cũng có lương tiền đàng hoàng. Thì bữa đó ông với tôi ngồi trên chiếc xe buýt để đi về miền Nam. Tôi ngồi ở cửa sổ, còn ông ngồi bên cạnh tôi. Và trong khi tôi đang ngắm những cái cảnh đẹp của Ấn Độ qua cửa xe, thì tôi quay lại tôi thấy ông rất là căng thẳng. Rất là căng thẳng. Và tôi hiểu được cái sự căng thẳng đó. Cái sự căng thẳng đó đã dồn chứa từ mấy ngàn năm. Tổ tiên đã là cái dân cùng đinh rồi, phải tranh đấu suốt đời để sống còn. Và vì vậy cho nên cái sự căng thẳng của thế hệ này nó truyền về cái sự căng truyền về cho thế hệ khác, và cứ như vậy cả mấy ngàn năm, thành ra sự căng thẳng trong ông rất là rõ ràng. Và ông lúc bây giờ đây hết nghèo đói rồi, có nhà cửa, có công ăn việc làm, có vợ con đàng hoàng, vậy mà sự căng thẳng đó nó rất là rõ. Ông có rúng lại như vậy, ông đứng như vậy. Tôi mới vỗ vai tôi nói: này đạo hữu, tôi biết là anh lo lắm, anh lo làm sao để cho chuyến đi của tôi nó thành công, để cho tôi hạnh phúc. Nhưng mà anh thấy đó, tôi đang hạnh phúc đây rồi, anh đâu cần phải lo nữa. Anh ngồi xuống anh thư giãn đi. Anh ta nói: ok. Rồi ông ngồi xuống ông thư giãn. Tôi thấy nó hay quá. Rồi tôi nhìn ra ngoài, những cái cây thốt nốt, những cái tháp cổ, những cái cảnh tượng rất là đẹp đẽ của Ấn Độ. Thì tôi mới ngắm được chừng 5 phút, tôi quay trở lui. Thế ông căng thẳng trở lại như cũ. Tại vì sự căng thẳng có mấy ngàn năm mà làm sao mà buông bỏ được rất là dễ dàng. Mình phải thực tập miên mật, mình phải có người nhắc nhở hàng ngày, hàng giờ mới được. Thành quý vị về tới Bắc Nhã đó, quý thị buông thư rất là dễ. Tại vì xung quanh có các thầy, các sư cô, các Phật tử rất là buông thư. Và mỗi bước chân rất là thảnh thơi, mỗi nụ cười rất là tươi mát. Thì về Bát Nhã mình được nhắc nhở, hay mình thấy người kia đi thong thả, đi thảnh thơi là mình được nhắc nhở rồi, chứ không cần phải nhắc nhở bằng cái miệng. Thấy thầy, thấy sư cô đi thảnh thơi rồi mình nhớ là ồ, tại sao mình căng thẳng vậy, mình cũng phải thảnh thơi đi cho rồi. Đi từng bước. Nhưng mà khi về tới thành phố rồi á, thì không có ai nhắc nhở, không có cảnh chùa, không có các thầy, các sư cô, không có đạo hữu. Thành ra chứng nào từng đó, mình trở lui với cái thói quen căng thẳng. Cho nên mình phải tổ chức như thế nào để trong gia đình của mình, ở trong cái khu phố, trong cái ấp của mình có những người tư như mình, để mỗi ngày mình nhắc nhau buông thư rất là quan trọng. Tại vì những cái căng thẳng nó dồn dứa trong thân, nó sẽ đưa tới bệnh. Trước hết là những cái bệnh về thân, rồi sau đó những cái bệnh về tâm. Có những cái bệnh tâm thần, có những cái chứng trầm cảm, nó do cái sự căng thẳng dồn dứa lâu ngày. Cho nên cái bài tập này của Đức Thế Tôn là để phòng ngừa bệnh và để chữa trị bệnh. Nếu mình chưa có bệnh thì mình thực tập thì mình sẽ không bao giờ bị bệnh như vậy. Mà nếu mình có bệnh rồi mình thực tập thì sự trị liệu nó sẽ dễ dàng hơn. Nên bài tập thứ ba là trở về nhận diện cái thân mình và thấy thương cái thân của mình. Và bài tập thứ tư là buông thư. Trong thế ngồi cũng như trong thế nằm. Thì trưa hôm qua lúc 3 giờ rưỡi sư cô Trân Không có hướng dẫn một buổi thiền buông thư đó. Ai tham dự giơ tay lên cho tôi. Hôm qua ít thôi. Hôm qua chỉ có một số các vị được tham dự thiền buông thư thôi. Sư cô hướng dẫn thiền buông thư rất là hay. Nếu quý vị có thể được, quý vị tìm một cái CD thiền buông thư của sư cô đem về làm thử. Tất cả mọi người trong gia đình nằm ra trong phòng khách, mở cái CD của sư cô ra và làm theo sự chỉ dẫn của sư cô để buông thư. Nếu mỗi ngày làm được một lần thì đỡ lắm. Chỉ cần 15 phút hoặc là 20 phút là nó đỡ vô cùng. Đó là cái phương pháp gọi là phòng ngừa và phương pháp chữa trị. Ở trong một cái kinh gọi là kinh niệm thân, kinh niệm thân tức là quán niệm về cái hình hài của mình đó. Thì Đức Thế Tôn có đem một cái ví dụ là có một bác nông phu, bác leo lên trên gác lửng của bác lôi xuống một bao hạt giống. Rồi thì bác đặt cái bao hạt giống đó trên cái sàn gỗ của nhà bác. Rồi bác mở ra một đầu cái bao hạt giống, rồi bác kéo để cho tất cả những hạt giống ở trong đó nó tuôn chảy ra sàn nhà. Và với hai con mắt còn sáng của bác phân biệt đây là hột đậu xanh, đây là hột đậu vàng, đây là hột đậu đỏ, đây là hột bắp, rất là rõ ràng. Thì cái người làm bôn thư cũng có thể làm như vậy. Khi mình nằm xuống rồi đó, hoặc là khi mình ngồi, thì bắt đầu với cái ý thức sáng tỏ mình nói, đây là tóc trên đầu tôi, đây là trán tôi, đây là mắt tôi, đây là mũi tôi, đây là miệng tôi, đây là vỏ não của tôi. Rồi từ trên mà mình đi xuống, mình nhận diện những cái thành phần của cơ thể. Đây là phổi tôi, đây là trái tim tôi, đây là buồng gan của tôi, đây là thận của tôi. Và từ trên mình đi xuống dưới. Cũng như bác nông phu mở cái bào giống ra đấy, đây là hột đậu đỏ, đây là hột đậu xanh, đây là hột đậu vàng, đây là hột đậu ngữ, gọi tên từng thứ biết rất là rõ. Thì khi mình nằm xuống để buông thư thì mình bắt đầu trên đầu, đây là não bộ của tôi, đây là hai mắt của tôi. Mình phải nhận diện từng thứ và mình làm cho từng thứ nó buông thư trở lại. Thở vào, tôi nhận diện hai mắt của tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với hai mắt tôi. Hai mắt tôi đôi khi cũng mỏi mệt lắm. Khuya rồi mà tôi cứ đọc tiểu thuyết, đọc sách của Kim Dung, không có chịu đi ngủ. Khuya rồi mà tôi cứ coi tivi, nó mỏi quá mà rồi vẫn cứ coi. Thì mình làm tôi tình làm tội con mắt của mình. Và vì vậy cho nên bây giờ là lúc mình nên trở về để chăm sóc, để thương yêu hai con mắt của mình. Thì cái phương pháp là thở vào, tôi ý thức về hai con mắt của tôi. Thở ra, tôi mỉm cười thân thiện với hai con mắt của tôi. Và tôi hứa sẽ không có làm tình làm tội hai con mắt của tôi. Trong đó có tình thương rồi. Thở vào, tôi nhận diện sự có mặt của trái tim tôi. Thứ hai, tôi mỉm cười thân thiện với trái tim tôi. Trái tim của mình nó rất dễ thương với mình. Nó làm việc non-stop 24 giờ đồng hồ một ngày để nó bơm máu đi nuôi tất cả các tế bào cơ thể. Mình thì mỗi đêm có đi ngủ mấy giờ, nhưng trái tim nó đâu có đi ngủ, nó làm việc vậy suốt ngày suốt đêm. Vậy mà mình không có dễ thương với nó. Mỗi khi mình hút thuốc, tức là mình không có dễ thương với trái tim, mình làm cho trái tim đau khổ. Mỗi khi mình uống rượu là mình làm cho trái tim mình đau khổ. Mỗi khi mình lo lắng, mình thức khuya thì mình không có dễ thương với trái tim của mình. Cho nên khi mà đi ngang trái tim thì phải dừng lại hơi lâu lâu một chút. Thở vào, tôi ý thức về sự có mặt của trái tim. Tôi nghiệp quá. Thở ra, tôi mỉm cười chăm sóc trái tim của tôi. Và cứ thở vào thở ra vài ba hơi, thì trong lúc đó trái tim của mình sẽ cảm thấy rất là được an ủi. Giữ hôn, lâu nay không có thèm để ý tới, bây giờ mới để ý tới tôi. Và đó là phép quán niệm hơi thở. Và đi từ trên xuống dưới và nhận diện tất cả mọi bộ phận của cơ thể. Thở vào, tôi ý thức về cái lá gan của tôi. Cái lá gan của mình có thể có vấn đề rồi đó. Ăn đồ dầu mỡ nhiều quá, uống rượu đồ nhiều quá, có thể sơ gan. Và lá gan của mình có thể là đã gửi cho mình nhiều cái thông điệp rồi đó. SOS, SOS, stop, stop. Mà mình không có nghe gì hết. Mình cứ tiếp tục uống rượu, mình cứ tiếp tục ăn mỡ, dầu, các chất béo, mình tiếp tục đưa vào những chất độc. Thì bây giờ cái phương pháp này của Đức Thế Tôn dạy là trở về với lá gan. Thở vào, tôi ý thức được cái lá gan của tôi. Tự nhiên thấy có những khó khăn của nó và mình thông hiểu. Và mình dùng cái trái tim của mình dùng cái chánh niệm của mình mà nhận diện sự có mặt của lá gan, của buồng gan, rồi ôm lấy nó nhẹ nhàng. Và có thể trong giây phút đó mình hứa hẹn với lá gan, từ nay trở về phía sau, qua sẽ không uống rượu nữa, qua sẽ không ăn dầu mỡ nhiều nữa. Và mình kêu nó, mình tự xưng vào qua, mình kêu nó là em, tại vì nó rất là thân thiết với mình. Và mình đi từ trên đầu xuống dưới gốc chân. Đó là cái bài tập, một bài tập mà Đức Thích Ca dạy cho mình làm. Cũng như bây giờ ở trong nhà thương nó có cái máy scanner. Họ dùng cái máy scanner, tức là dùng các máy tính và cái tia X để mà nhìn vào những bộ phận cơ thể của mình, coi thử bộ phận nào còn tốt, bộ phận nào đã hư. Cái máy scanner thì cái này cũng là một loại scanning, nhưng mà thay vì dùng cái máy thì mình dùng cái tâm thôi, cái tâm chánh niệm đó. Thì mình scan từ trên đầu xuống dưới chân, đi ngang qua hết. Cái đó là thiền bổn thư của sư cô chân không. Sư cô không có cần máy scanner mắc lắm, mà nó chỉ làm được một số các công việc thôi. Còn cái chánh niệm của mình, cái tâm của mình, nó có thể scan được hết tất cả cái toàn thân của mình. Và đi tới đâu mình gửi cái năng lượng của sự thương yêu, sự bình an cho từng cái bộ phận của cơ thể. Mà khi mình đi tới một bộ phận mà đau nhức hơi nhiều á, ví dụ mình có vấn đề thận, thì đi ngang thận mình dừng cho lâu, dừng lại lâu hơn một chút. Thở vào, tôi có ý thức về hai trái thận của tôi. Thở ra, tôi mỉm cười và ôm ấp và gửi cái năng lượng thương yêu đùm bọc tới hai cái lá thận của tôi, hai cái trái thận của tôi. Và cái đó nó công năng giúp cho cái chứng bệnh của mình nó thuyên giảm mau. Cố nhiên mình có quyền tin ở thuốc men mà bác sĩ cho, nhưng mà nếu mình giúp cơ thể của mình đó, thì cái sự trị liệu nó xảy ra mau chóng hơn nhiều. Nó có thể trị liệu mau bằng 10 lần hoặc 20 lần là khi chỉ có dùng thuốc không, mà không có biết bổn thư, không biết thực tập cái bài tập thứ tư của Đức Thế Tôn. Thành ra mỗi ngày mà gia đình thực tập bổn thư một lần, và sau một vài giờ đồng hồ làm việc căng thẳng mà mình nằm xuống ở trên bãi cỏ hay trên ghế đá hay trên tấm thảm mà mình thực tập buông thư như vậy thì nó đỡ vô cùng. Nếu sinh viên á, mà sau một giờ học á, hay là một buổi thi mà để sắp thi cái khác á, thì có thể có chừng 5 phút, 7 phút trước khi mình đi vào lớp học khác hay là vào cái phòng thi khác, thì cái giờ đó không phải là để nói chuyện hay là để bàn về cái đề thi năm nay khó quá hay dễ quá. Cái giờ đó là phải nằm xuống trên bãi cỏ và thư giãn và không nghĩ tới trường thi, chỉ nghĩ tới cái thân thể mình thôi. Và khi đó đi vô thi sẽ có cơ hội nhiều hơn là nếu mà 5-10 phút đó cứ ngồi đó mà lo lắng không biết cái đề năm nay có khó hơn năm ngoái hay không. Cái điều đó là những điều tôi đã làm ngày xưa và rất là thành công. Thành ra các bạn trẻ nên nhớ là cuộc đời của người sinh viên cũng rất là căng thẳng. Và vì vậy cho nên mình phải biết sử dụng những cái pháp môn của Đức Thế Tôn dạy để mà đối trị với cái cuộc sống đầy căng thẳng của thời đại chúng ta. mình buông thư, không những trong tư thế nằm, trong tư thế ngồi, mà mình cũng có thể buông thư trong tư thế đi. Mỗi bước chân là trì liệu, mỗi bước chân là thảnh thơi, mỗi bước chân là hạnh phúc, mỗi bước chân là tịnh độ. Mà đi những bước như vậy thì bước nào cũng có giá trị, cũng có công năng trị liệu hết. Đi thiền có thể là bách bệnh tiêu trừ, rất là hay. Với điều kiện là mình dừng lại được, dừng cái sự chạy đó. Mà cái sự chạy của mình đó, rong ruổi, là có thể là đã từ lâu đời rồi. Tại vì tổ tiên mình cũng có cái năng lượng chạy, chạy về tương lai. Rồi cha mẹ mình cũng có năng lượng chạy về tương lai, chưa bao giờ có cơ hội dừng lại để đi từng bước thân thể. Cho nên khi mình tập như vậy là mình chống lại cái khuynh hướng chạy ở trong mình. Running, có người chạy suốt đời không bao giờ dừng lại được. Thì khi mà mình dừng lại được và mình đi những bước thảnh thơi và nếm những cái hạnh phúc của đời sống trong giây phút hiện tại rồi, thì tổ tiên của mình trong mình, cha mẹ của mình trong mình cũng được hưởng. Lần đầu tiên mà quý vị được hưởng là nhờ mình biết tu. Mình dừng lại được thì tổ tiên trong mình cũng dừng lại được, cha mẹ trong mình cũng dừng lại được. Mẹ của mình ngày xưa bận rộn, tất cả ngược xuôi, lo lắng cho chồng, cho con, ít có khi mà được có cái cơ hội mà đi từng cái bước. Mỗi bước chân là sự sống, mỗi bước chân là phép lạ, mỗi bước chân là trị liệu, mỗi bước chân là thảnh thơi. Nhưng bây giờ mình có phước, mình tiếp xúc được với Bụt, với Pháp, với Tăng, với Thầy, với Tăng Thân. Mình biết đi như vậy, thì mỗi bước đi như vậy không phải là mình đi cho riêng mình, mà đi cho má. Má ơi, má đi với con này. Từng bước chơi thảnh thơi nha má. Hai má con không có chạy nữa nha má. Từng bước chân an lạc, từng bước chân hạnh phúc, từng bước chân thảnh thơi. Phải đi cho được. Mà đi được một bước đó, thì có thể đi được nhiều bước. Mà nếu mình quyết tâm thì mình có thể đi được một bước. Thì mình có cái pháp môn đã về, đã tới đó. Đã về tức là đã về giây phút hiện tại. Tôi đã về, đã tới rồi thì tại sao tôi phải cần phải chạy nữa? Tôi thở vào một hơi và nói, mà Đức Thế Tôn, con đã về rồi. Rồi mình thở ra, mà Đức Thế Tôn, con đã tới rồi. Con đâu cần chạy nữa, con đã về này. Con đã tới. Mà nếu mình về thật thì tổ tiên và cha mẹ trong mình cũng được về với mình, rất là hay. Nếu mình tới được thì cha mẹ tổ tiên trong mình cũng tới được, rất là hay. Nhưng mà cái thói quen chạy đi như bị ma đuổi, cái thói quen đi như là đi trong mộng du, nó quá nặng. Và vì vậy cho nên nếu không có một cái hoàn cảnh thuận lợi, nếu không có thầy và bạn, thì mình dừng lại rất là khó. Mà tu trước hết là dừng lại cái sự rong ruổi. Thì tôi mới đề nghị quý vị, khi mà quý vị một mình đó, thì quý vị thực tập đi thiền riêng, thở vào một hơi, bước một bước nữa, bà Đức Thế Tôn, con đã về rồi, con đã tới rồi, con có chạy nữa. Và mình coi thử mình về thật sự chưa, tới thật sự chưa. Đôi khi mình mới về được 20%, còn 80% vẫn còn muốn chạy. Thì lúc đó mình nhất định là không có bước đi một bước nào nữa khác. Mình cứ đứng cho đó, cho đến khi nào mình về được 100%. Tức là về đâu? Về giây phút hiện tại. Bây giờ và ở đây là địa chỉ của sự sống. Bây giờ và ở đây tức là địa chỉ đích thực của sự sống. Tại Đức Thế Tôn dạy rằng là quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa tới, sự sống chỉ có thể có mặt trong giây phút hiện tại thôi. Cho nên mình về là về giây phút hiện tại, mình tới là tới giây phút hiện tại, mà về tới giây phút hiện tại thì gặp sự sống, và mình có thể sống sâu sắc cái giây phút đó của sự sống. Đơn sơ như vậy thôi, mà phải tập mới được. Mà Đức Thế Tôn, con đã về thật rồi đó, con đã dối rồi, con về thật. Và chính mình biết mình đã về được 100% hay chưa. Ở trong người mình không có sự thúc đẩy phải đi như bị ma đuổi, và mình thấy cảm giác an lạc, hạnh phúc, thỏa mãn, tràn đầy trong cái bước chân này, thì lúc đó mình biết là mình đã về được 100%. Mà muốn về thì phải đầu tư tất cả thân tâm vào bước chân đó mới được. Phải đầu tư 100% cả thân và cả tâm vào trong đó, tức là phải có niệm, chánh niệm, phải có định. Và Đức Thế Tôn, con đã về rồi đó, con còn chạy hoang nữa. Bà Đức Thế Tôn, con đã tới rồi, con có hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Và khi mình chưa về, chưa tới được 100%, thì cứ để cái chân như vậy. Và làm thế nào để cho mình dừng lại hẳn. Rồi lúc đó mình mỉm cười đắc thắng, rồi mình mới bước được bước, mình bước được bước tới. Quý vị có biết là khi mình tắt cái quạt á, thì tuy là tắt điện rồi, nhưng mà nó vẫn tiếp tục, nó xoay mấy chục vòng, mấy trăm vòng nó mới tắt hẳn, phải không? Thì khi mình mới tập nó như vậy đó, mình đã tắt rồi, mình muốn về, muốn tới rồi, nhưng mà nhiều khi mình phải đợi một chút thì mới là hoàn toàn về, hoàn toàn tới. Con đã hoàn toàn về, con đã hoàn toàn tới. Một bước chân như vậy thì nó đem lại rất nhiều thảnh thơi, rất nhiều buông thư, rất nhiều an lạc. Và một bước chân như vậy là nó trị liệu đó, healing. Đừng có đi tìm sự trị liệu ở thuốc mà thôi, phải đi tìm sự trị liệu ở từng bước chân và từng hơi thở. Nhất là trong thời đại này, nếu mình không có nắm được thì mình không có thể vượt thắng được những khó khăn của thời đại văn minh kỹ thuật này đâu. Mỗi bước chân nó nuôi dưỡng mình, mỗi bước chân nó trị liệu cho mình, mỗi bước chân nó giải phóng cho mình khỏi những cái lo lắng phiền muộn. Và mỗi bước chân nó đi theo hơi thở. Hơi thở và bước chân là hai cái phương pháp rất là hay để hai cái dụng cụ mình có thể sử dụng để đem cái tâm của mình trở về với cái thân của mình, để cho mình có thể thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Khi mà người ta luyện voi, voi rừng, để cho voi có thể làm công việc của con người, thì phải dùng xích sắt, những cái xích sắt lớn cột chân con voi lại. Họ chặt cột chân con voi, và dùng những cái vồ rất lớn để đập vào đầu voi. Ở bên Thái Lan, khi mà họ luyện voi là họ được như vậy. Tại con voi rừng nó có cái tập khí hoang, ngựa rừng cũng vậy, cũng phải tập. Ngày xưa thì Đức Thế Tôn có nhiều đệ tử, và trong các đệ tử của Ngài có những người làm nghề luyện ngựa, gọi là điều mã sư. Điều mã sư thì Ngài nói chuyện với các người luyện ngựa, Ngài nói các vị luyện ngựa như thế nào thì bây giờ cũng phải luyện tâm như thế đó, phải cột cái tâm lại, phải bắt cái tâm nó an trú trong giây phút hiện tại, đừng để cho nó đi tùm lum về quá khứ, về tương lai. Điều mã sư, timer. Thì trong cái pháp thực tập này, mình cũng cần phải dùng tới dây sắt. Thầy mình cũng có dùng dây sắt để cột chân mình, tại mình đâu có phải con voi đâu, mình là con người mà. Thì mình dùng một sợi dây rất là mỏng, rất là nhẹ, đó là sợi dây của hơi thở, sợi dây của bước chân. Bước chân và hơi thở là hai sợi dây rất là nhẹ nhàng. Và chính mình dùng cái sợi dây đó của chính mình để cột cái tâm của mình lại. Và nếu quý vị biết cách sử dụng hơi thở và bước chân thì quý vị có thể cột cái tâm trở lại ở trong giây phút hiện tại, đem cái tâm trở về với giây phút hiện tại và chăm sóc hiện tại. Nếu hiện tại có hạnh phúc thì mình được hưởng, nếu mà hiện tại nó có những vấn đề thì mình có cơ hội để chăm sóc, để chữa trị cho vấn đề. Thở vào, con thấy trái tim con còn khỏe và còn tốt quá, con rất là hạnh phúc. Đó là trong trường hợp Thế Tôn, tim mình có tốt, còn tốt hơn. Còn nếu mà trái tim của mình bắt đầu có vấn đề rồi, hồi hộp rồi, thì mình nói, thở vào, tôi nhận diện sự có mặt của trái tim tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với trái tim tôi và hứa hẹn với trái tim tôi sẽ không uống thuốc, uống rượu và hút thuốc nữa. Thì trái tim của mình nó sẽ cảm thấy dễ chịu liền lập tức trong giây phút đó. Tại vì nó biết, nhưng mà nó không biết đâu. Thì trở về giây phút hiện tại, thứ nhất là để được hưởng những cái mầu nhiệm mình đang có. Và thứ hai là để chữa trị những cái mà cần phải chữa trị. Thành ra bài tập thứ nhất, bài tập thứ hai tôi cũng có viết ra đây để cho quý vị tò mò để tìm. Quý vị có thể hỏi các thầy, các sư cô hoặc là dỡ kinh ra để coi thử bài tập thứ nhất là bài tập gì, bài tập thứ hai là bài tập gì. Tại vì mình đã học ngày hôm kia rồi, hôm qua rồi. Ngày hôm nay mình học bài thứ ba là nhận diện toàn thân và thứ tư là buông thư toàn thân. Thì hôm nay mình học thêm một bài nữa. Là bài thứ 7 và bài thứ 8. Bài này là bài ở trong kinh Quán Niệm Hơi Thở do chính miệng Đức Thế Tôn dạy cho các đệ tử. Thở vào, tôi nhận diện cái cảm xúc trong tôi. Thứ hai, thở ra, tôi nhận diện, tôi biết rằng cảm xúc đó đang có mặt. Cảm xúc đó có thể là sự buồn rầu, sự lo lắng, sự sợ hãi, sự giận hờn, sự ganh ghét. Nó làm cho mình bất an, nó làm cho mình khổ. Thì cái nguyên tắc nó cũng giống như là nguyên tắc của bài thứ ba, là mình trở về. Mình nhận diện cái hình hài của mình. Ở đây là mình nhận diện cái cảm xúc của mình. Mình có những cái cảm thọ, mình có những cái cảm giác, cảm xúc, những cảm giác dễ chịu, những cảm giác khó chịu, những cái cảm giác trung tính. Cái cảm xúc cũng vậy, có nhiều khi mừng quá, nó cũng là một cảm xúc. Mình mừng quá mình cũng khóc, hạnh phúc quá mình cũng khóc. Và nhiều khi mình không có khả năng, quản lý cái cảm xúc đó. Ví dụ có cái ông đó, ông mới nghe cái tin rất là mừng, ông mới trúng số độc đắc. Thật Thành ra cái cảm xúc đó nó lớn quá. Ông chịu không nổi, ông chết liền ngay tại chỗ. Đứng tim chết liền ngay tại chỗ. Thành ra người tu phải chăm sóc cái thân của mình và phải chăm sóc cái cảm xúc của mình. Ở bên Pháp, năm 2007, tức là năm ngoái, có khoảng 13.000 thanh niên thiếu nữ Pháp tự tử một năm, chỉ một năm thôi, khoảng 13.000 thanh niên tự tử, là tại vì họ có những cái cảm xúc mà họ không có quản lý được, họ không có chăm sóc được, họ không có điều phục được. Ở Việt Nam, người thanh niên và người thiếu nữ đi tự tử cũng nhiều, không ít đâu. Ở Hồng Kông, cái số thanh niên và thiếu nữ nhảy từ trên lầu 10, lầu 15 xuống để tự tử rất là nhiều. Mà không phải là họ thiếu cơm, thiếu áo, thiếu tiền đâu. Tại vì có những lo lắng, sầu khổ, những tuyệt vọng. Và cái số thanh niên tự tử ở bên Mỹ cũng rất đông mỗi ngày. Bên Anh cũng rất là nhiều. Và Việt Nam bắt đầu nhiều. Có bữa đó tôi đọc báo, tôi thấy có 5 cô học sinh ở ngoài Bắc. Họ có những khó khăn với ba má. Bố mẹ họ không có giải quyết được, thành ra họ cột tay nhau rồi nhảy xuống sông và chết luôn 5 đứa, để lại cái thơ rất là tội nghiệp. Mà tại sao phải chết như vậy? Nếu mà có Phật pháp thì cứ nương vào Phật pháp đó để mà ra khỏi, tại vì không có biết pháp Phật cao siêu màu nhiệm. Ta nó buộc dạy mỗi khi mình có cảm xúc thì mình phải làm thế nào để mà làm chủ thân tâm, để đừng bị cảm xúc nó đẩy mình đi, đẩy mình làm và nói những điều gây đổ vỡ và có khi làm cho mình mất mạng hay là mất mạng người khác. Có những người thanh niên khi có cảm xúc giận hờn, tuyệt vọng, lấy súng vào trong trường bắn ria chết hết thầy giáo và các sinh viên khác. Đó là vấn đề cảm xúc mà thôi. Thành ra người tu là phải biết cách xử lý những cái cảm xúc của mình. Và trước hết là phải nhận diện. Khi bắt đầu chuẩn bị nó trào lên thì mình đã biết rồi. Giống như trời sắp mưa, thì tuy là chưa mưa nhưng mà mình đã cảm thấy rằng trời sắp mưa rồi. Đài khí tượng nó báo trước là mỗi khi cảm xúc đó nó bắt đầu thì mình thấy rồi. Và vì vậy cho nên mình ngưng lại hết, mình bắt đầu trở về với hơi thở và mình chuẩn bị sẵn sàng để khi cảm xúc lên thì mình nhận diện, mình ôm ấp nó và mình quản lý nó. Ai quản lý ai? Ai chăm sóc ai? Cảm xúc là một cái cần được nhận diện. Cảm xúc là một cái cần được nhận diện, cần được ôm ấp, cần được làm cho nó vơi nhẹ xuống. Nhưng mà ai là cái người mà làm công việc nhận diện, ôm ấp và làm cho nó dịu xuống? Cảm xúc là một cái nguồn, một cái vùng năng lượng, một cái energy. Và mình cần phải có một cái năng lượng khác để làm công việc nhận diện, ôm ấp và làm cho lắng dịu. Thì năng lượng đó gọi là năng lượng chánh niệm. Và quý vị đã từng nghe giảng, quý vị biết niệm là gì? Niệm là một cái thứ năng lượng, nó giúp mình trở về với giây phút hiện tại, để cho mình biết rằng cái gì đang thật sự xảy ra, trong giây phút hiện tại. Cái đó gọi là niệm. Ví dụ như khi tôi uống trà, mà tôi có chánh niệm, thì tôi ý thức rằng tôi đang có mặt đây, và ly trà đang có mặt đây, tôi đang thực sự uống trà, là uống trà trong chánh niệm. Còn có những người uống trà mà cái tâm họ không có nằm ở đây, không có biết rằng mình đang uống trà. Họ vô trong một cái bar, nhà hàng, họ gọi một ly cà phê, ly trà. Rồi trong khi họ uống ly trà hoặc lấy ly cà phê thì tâm họ, tai họ nghe nhạc, tâm họ nghĩ tới chuyện quá khứ, đau buồn, lo lắng, giận hờn. Thì lúc đó không phải là họ thực sự đang uống trà hay uống cà phê. Mình là người tu, là khi mình uống trà là mình chỉ uống trà thôi. Cái tâm của mình phải đặt ở giây phút hiện tại. Mình đang có mặt cho trà và trà đang có mặt cho mình. Và trong giây phút đó có sự tiếp xúc rất là sâu sắc giữa mình với trà. Uống trà như vậy gọi là thiền trà. Thiền trà. Mà uống Coca-Cola gọi là thiền Coca-Cola. Nhưng mà thiền trà thì nó hiền hơn. Thì khi mình đi như bị ma đuổi thì không có niệm. Nhưng mà đi từng bước chân thảnh thơi, đi một bước, ý thức được bước đó, gọi là đi trong chánh niệm. Và khi mà thở, mà mình biết là mình đang thở vào, thở ra, là thở trong chánh niệm. Còn người không tu thì không có niệm, tức là cái tâm của mình không có đó. Cái tâm, khi mà tâm của mình có đó để mà nhận diện, để mà soi sáng, để mà ôm ấp, để mà chữa trị, thì lúc đó có niệm. Và cái niệm đó người nào cũng có hết, nhưng mà người yếu thì người mạnh. Ai trong chúng ta cũng có thể uống trà trong chánh niệm được. Tôi đang có mặt đây và tôi đang nâng ly trà này và tôi đang thực sự uống trà này. Đó là uống trà chánh niệm. Còn nếu tâm mình nghĩ tới chuyện quá khứ, nghĩ chuyện tương lai, nghĩ chuyện hơn thua, thì lúc đó uống trà không chánh niệm. Thành người tu là đi trong chánh niệm, uống trà trong chánh niệm, lặt rau trong chánh niệm, lái xe trong chánh niệm, chải răng trong chánh niệm. Và trong chánh niệm mà chải răng cũng vui lắm. Khi mình chải răng trong chánh niệm thì nói hay quá, tuổi này mà mình còn có răng để chải còn có răng để chải là hạnh phúc quá trời. Thì những người tu là những người tập sống có ý thức, đi biết mình đi, ngồi biết mình ngồi, uống trà biết uống trà, rửa bát biết là rửa bát. Thì trong lúc đó mình chế tác cái năng lượng, cái energy gọi là niệm. Thì chính cái năng lượng đó nó nhận diện được cái cảm xúc, nó ôm được cái cảm xúc và nó làm dịu lại được cái cảm xúc. Và nếu chánh niệm quý vị yếu thì không có đủ sức để làm như vậy đâu. Tại cái năng lượng của cái cảm xúc nó lớn lắm. Nếu mà niệm của mình yếu thì không có đủ sức làm công việc đó. Cho nên mỗi ngày phải tu. Khi mà không có vấn đề thì phải tu. Để khi có vấn đề mình có đủ cái năng lượng đó để mà xử lý. Trên đời khi mà có cái năng lượng đó nó ào ào nó dâng lên rồi bắt đầu thực tập thì nó hơi trễ. Thì mình đặt cái câu hỏi là cái gì nhận diện cái gì, cái gì ôm ấp cái gì làm vơi nhẹ cái gì. Thì câu trả lời rằng chánh niệm nhận diện cảm xúc, chánh niệm ôm ấp cảm xúc và chánh niệm làm dịu bớt cảm xúc. Thì cái ví dụ là bà mẹ với đứa con. Bà mẹ đang rửa chén, nghe em bé khóc. Em bé mới có 1 tuổi, khóc ở trong đó, ré lên. Thì bà mẹ phải đặt cái gì mình đang cầm xuống, đi vào phòng em bé và Việc làm trước tiên là bà mẹ bế em bé lên và ôm trong hai tay. Thì bà mẹ chưa biết em bé khóc vì cái lý do nào. Nhưng mà thấy em bé khổ, la, thì là bà mẹ bế lên, bồng lên và ôm lấy em bé. Thì bà mẹ đây là niệm, mà em bé kia là cảm xúc. Chưa biết tại sao mà có cái cảm xúc đó, nhưng mà mình nhận diện được cảm xúc đó. Đây là em bé của mình, nó đang đau và mình đang ôm nó, thì nó đã đỡ rồi. Thì bà mẹ bế em bé lên, ôm em bé dịu dàng trong hai tay. Thì cái năng lượng dịu dàng của bà mẹ bắt đầu đi vô trong cái năng lượng khổ đau của em bé. Nó có sự giao thoa giữa hai cái năng lượng. Cái năng lượng của niệm nó nhận diện, thở vào tôi biết rằng có một cảm xúc trong tôi, thở ra tôi ôm lấy cảm xúc đó trong hai vòng tay tôi, thở vào tôi nhận diện cảm xúc trong tôi, thở ra tôi ôm lấy. Và cái năng lượng của niệm niệm nó từ từ nó đi vào trong cái năng lượng của cảm xúc, nó thấm vô. Như là cái năng lượng dịu dàng của bà mẹ, nó từ từ nó đi vào trong cái thân hình bé nhỏ của em bé. Mà khi mình đau khổ, mình sốt, mà được mẹ ôm vô, thế nào nó cũng đỡ à. Tuy là chưa hết sốt, nhưng mà nó có đỡ. Thì bà mẹ chưa biết là con mình có vấn đề gì, nhưng mà nổi cái chuyện ôm nó là nó đỡ khổ. Và vì vậy cho nên mình chưa biết cái cảm xúc đó là nguồn gốc như thế nào, nhưng mà cái vấn đề là mình có mặt đó, mình nhận diện nó và mình ôm lấy nó một cách nhẹ nhàng, thì lúc đó mình đã đỡ khổ rồi. Và vì vậy cho nên niệm, cái công năng đầu tiên của niệm là nhận diện. Công năng thứ hai là ôm ấp. Cũng như bà mẹ ôm lấy đứa con, cái năng lượng này nó ôm lấy cái năng lượng kia. Thì bữa sáng bông sen nó chưa nở, nó còn úp, nhưng mà mặt trời lên, thì mặt trời lên đưa ra một cái loại năng lượng, những cái quang tử, những cái photon của ánh sáng nó tới với cái bông sen, nó ôm bông sen, nó ôm lấy cái bông sen. Ánh sáng nó ôm lấy bông sen. Và những cái quang tử, những cái hột ánh sáng nó bắt đầu nó thấm vào trong bông sen. Tại ánh sáng nó không phải là chỉ đi xung quanh bông sen đâu nha. Ánh sáng với dạng của những cái quang tử rất là nhỏ, nó thấm từ từ vào trong bông sen. Và khi mà nó thấm đủ rồi thì bông sen nó nở ra, nó có sự thay đổi. Thì ở đây cũng vậy. Ở đây cái cảm xúc của mình đó, là một cái năng lượng có tính cách nặng nề, có tính cách phá hoại. Và niệm của mình đó, là một cái loại năng lượng khác, có tính cách từ bi, có tính cách trí tuệ, có tính cách nhận diện. Và khi mà có niệm thì mình nhận diện, thở vào tôi biết rằng có một cảm xúc trong tôi, thở ra tôi ôm lấy cảm xúc trong tôi với tất cả sự nhẹ nhàng. Vấn đề không phải là đánh phá cái cảm xúc. Ở trong Đạo Phật không có vấn đề đánh phá, chỉ có vấn đề chăm sóc thôi. Tại vì trong Đạo Phật mình theo cái phương pháp gọi là bất nhị. Mình là chánh niệm, nhưng mà mình cũng là cảm xúc. Chánh niệm không có phải xuất hiện để đánh phá cảm xúc, mà để chăm sóc cảm xúc. Tu không có nghĩa là biến mình thành một chiến trường, cái thiện đánh với cái ác, không phải như vậy. Phe thiện đánh với phe ác có thể là trong một cái truyền thống khác, nhưng mà trong đạo Phật không có sự đánh nhau. Tại vì niệm cũng là mình, thương yêu cũng là mình, mà giận hờn cũng là mình. Và vì vậy cho nên như một người anh chăm sóc một người em rất là nhẹ nhàng, cái đó gọi là ôm ấp. Cái năng lượng này nó thấm vào cái năng lượng kia và nó chuyển hóa cái năng lượng kia. Cũng như là ở trong phòng của mình nó quá nóng, thì cái không khí trong đó nó quá nóng, thì mình mới bật cái máy lạnh lên. Thì cái máy lạnh nó toát ra, nó phóng ra, nó gửi ra những cái đợt không khí lạnh. Và đợt không khí lạnh đó nó không có tới nó đánh lộn với không khí nóng đâu. Nó tới nó ôm lấy không khí nóng. Và một hồi thì không khí nóng nó trở thành là mát. Thì ở đây cũng vậy đó. Cái niệm của mình không phải là để tới xua đuổi, đánh phá cái cảm xúc, mà nó tới nó ôm lấy một cách rất là dịu dàng. Và một hồi sau đó, 5 phút, 7 phút, 8 phút, thì nó có cái sự dịu lại, lắng dịu lại. Mình bớt giận, mình bớt tuyệt vọng, mình bớt căng thẳng, rất là hay. Thứ nhất là nhận diện. Thứ hai là ôm ấp. Thứ ba là làm cho vơi, làm cho nhẹ bớt, làm vơi nhẹ. Và có những bài tập phía sau, nó có thể chuyển hóa được tận gốc những cái cảm xúc như vậy. Nhưng mà mình sẽ học sau. Bây giờ mình mới chỉ học tới cái bài tập thứ 7 là nhận diện cảm xúc. Và bài tập thứ 8 là lắng dịu, làm lắng dịu cảm xúc. Cái phương pháp của Đức Thế Tôn nó rất là khoa học. Tại vì nếu mình không có nắm được hơi thở, nắm được cái bước chân và nắm được cái hình hài của mình, thì làm sao mình nắm được cái cảm xúc? Cho nên phải có bước thứ nhất rồi mới đi tới bước thứ hai, bước thứ ba. Do đó cho nên sự thực tập nhận diện hơi thở, nhận diện bước chân rất là quan trọng. Nhận diện hơi thở, nhận diện bước chân rồi thì lúc đó mình mới nhận diện được cảm xúc. Và cảm xúc đó có khi nó là một cái lực lượng rất là mạnh. Nó kéo mình đi. Nó rất là mạnh. Có khi nó phát xuất từ một cái thói quen gọi là tập khí. Mà hễ nói dần ra một cái thì nói cái câu nói đó hoặc là làm cử chỉ đó để cho tan nát hết. Thành mình muốn phá người đó rất là dễ. Mình muốn người đó đánh mất mình thì mình chỉ cần nói cái câu, mình chạm tới cái đó, mình chạm tới cái điểm yếu của người đó, thì người đó tự nhiên khi mà bị chạm vào chỗ đó thì người đó sẽ đùng đùng nổi giận. Người đó đùng đùng nổi giận thì người đó sẽ nói câu như vậy và sẽ làm cái điều như vậy và nó tan nát. Cũng như là cái ông đó, mỗi lần ông uống rượu thì ông đánh vợ, ông chửi vợ. Và có một ông chồng đã đánh vợ trong vòng 20 năm mà hàng xóm không có biết. Bà vợ mỗi khi đi nhà thương thì nói em bị té, xe cho nên bầm tím hai con mắt. Nhưng mà cuối cùng thì người ta đã khám phá ra được là cái bữa đó ông nổi giận quá, ông đánh vợ gãy luôn cánh tay. Và hàng xóm phải can thiệp. Và hiện bây giờ cái ông đó đang ở tù. Cái đó gọi là bạo lực gia đình đầy dây ở trong cái xã hội Việt Nam. Đánh vợ, đánh con. Và tại vì mình không có làm chủ được cái cảm xúc của mình, người ta nói câu gì đó hay là người ta làm cái gì đó thì nó tưới tẩm cái hạt giống của cảm xúc, rồi cảm xúc trào lên và mình là nạn nhân cảm xúc đó. Mình phải là người tu. thì mình đủ thông minh, mình biết rằng nếu mình nói câu đó thì nó sẽ tan vỡ, nếu mình làm điều đó thì sẽ tan vỡ. Nhưng mà khi mà cái tập khí đó nó lòi đầu ra, nó đem theo cái cảm xúc đó, thì mình vẫn cứ nói, mình vẫn cứ làm, rồi nó tan vỡ. Rồi khi tan vỡ rồi thì mình đánh đập ngực, rồi mình bứt tóc, mình nói trời đất ơi, mình đã biết trước rồi mà. Mình đã biết trước rất rõ là nói một câu như vậy thì nó tan vỡ, làm một điều như vậy tan vỡ. Tại sao mình ngu quá? Mình đã nói và mình đã làm, và mình hối hận, mình nên lạy Phật. Mình nói kỳ sau con sẽ không nói như vậy nữa, kỳ sau con sẽ không làm như vậy nữa. Mình rất là thành thật, mình hứa với Đức Thế Tôn. Nhưng mà lần sau mình cũng làm giống hệt như vậy. Khi mà nó kích thích, người ta nói một câu kích thích, thì cái tập khí đó nó phát khởi, nó đem theo cảm xúc, rồi mình cũng sẽ làm như vậy, cũng nói sẽ như vậy. Đến giờ ăn cơm rồi nên ngưng lại để đi ăn cơm không? Thôi mình vắn tắt để cho nó mau. Thì mình nói cái đó nó mạnh hơn tôi. Cái tập khí đó, cái cảm xúc nó quá mạnh hơn tôi làm chủ không được. Thì cái phương pháp Đức Thế Tôn là phải học nhận diện tập khí, nhận diện cảm xúc. Mỗi khi mà bắt đầu có triệu chứng của cái sự phát hiện của cảm xúc, của nhận diện, thì trở về với hơi thở liền lập tức và nói thở vào, tôi biết nó sắp xuất hiện, nó sắp lòi cái đầu của nó ra rồi. Thở ra, kỳ này nhất định tôi không để cho nó tác yêu tác quái. Và cái phương pháp đó gọi là nhận diện. Và phải tập thở, phải tập đi thì mới có thói quen. Và khi mà tập khí, khi mà cảm xúc bắt đầu ló đầu vào lộ diện thì mình mới nhớ để mà nhận diện. Mà khi mình nhận diện được nó rồi thì nó không có làm gì mình được đâu. Nó không có đủ mạnh để kéo mình đi theo. Cho nên cái phương pháp nhận diện của mình rất là hay. Mình tập đi và mình chỉ cho người bạn hôn phối của mình thực tập. Chỉ cho các con mình thực tập. Mình phải làm chủ cái cảm xúc của mình. Mình phải làm chủ cái tình trạng của mình. Nhận diện cảm xúc, rồi làm lắng dịu cảm xúc. Một phương pháp rất hay mà quý vị phải học liền ngày hôm nay là thở bụng. Khi mà cái mình biết thời tiết nó báo là cảm xúc bắt đầu đi lên đó, thì mình đừng có làm gì hết, ngồi trở lại, ngồi xuống trở lại. Ngồi lại trong cái tư thế này là vững nhất, bán già hay kết già vững nhất. Và mình bắt đầu mình thở bụng, mình đừng có trú ở trên cái mức của suy tư. Mình đem cái tâm của mình xuống ở dưới huyệt đan điền, dưới rúng một chút, và mình thở vào. Mình đem hết tâm ý của mình chú trọng tới cái sự phồng ra của cái bụng, rồi cái sự xẹp xuống của cái bụng. Phồng lên này, xẹp xuống này. Thở rất là sâu và hoàn toàn chỉ để ý tới sự phồng xẹp thôi. Không có suy nghĩ nữa, chấm dứt suy nghĩ. Và trong cái thời gian cơn bão tố đi qua, phải an trú trong giây phút đó, trong cái tư thế đó, và chỉ để tâm ý hoàn toàn tập trung tới hơi thở vào, hơi thở ra. Bụng của tôi phồng lên này, bụng của tôi xẹp xuống này, tôi rằng rất an ninh, tôi không có sợ cảm xúc đó. Tôi biết rằng cảm xúc là một cái gì, nó tới, nó ở lại, rồi nó đi. Cũng như một cơn bão, nó tới, nó ở lại, rồi nó đi. Tại sao tôi phải chết vì một cảm xúc? Thế nào nó cũng phải đi. Và bây giờ đây, trong khi chờ đợi nó đi, thì tôi thực tập thở vào và thở ra. Thở vào, bụng tôi nó phồng ra như vậy. Thở ra, bụng tôi nó xẹp. Và mình thở 5 phút, thở 10 phút. Cơn bão nó sẽ đi qua, cảm xúc nó sẽ đi qua. Và mình chiến thắng. Mình chiến thắng được rồi, mình nói, kỳ sau nó tới, tôi không sợ nữa. Tại tôi biết cách rồi. Nhưng mà mình đừng có đợi cảm xúc tới thì mới bắt đầu thực tập. Không được đâu, mình phải thực tập bây giờ. Mỗi ngày đều nên thực tập 5 phút, 10 phút thở bụng như vậy. Sau 3 tuần lễ thì nó thành thói quen. Mỗi ngày đều thực tập như vậy hết. Và sau này khi cảm xúc nó tới, chắc chắn mình sẽ nhớ, mình ngồi lại để mình thực tập. Và mình sẽ được an toàn. Mình sẽ không bao giờ tự tử vì một cảm xúc nữa. Các bạn trẻ nên nhớ, phải nắm cho được, phải về làm cho được. Và các bậc phụ huynh phải nắm cho được, phải làm cho được để dạy cho đứa con. Dù đứa con mới có 7-8 tuổi cũng dạy cho nó. Này con nắm tay má, thở vào, con có thấy bụng con phình ra không? Thở ra con thấy bụng con xẹp xuống phòng này. Đừng có nghĩ tới chuyện đó con, cứ nghĩ tới chuyện phòng xẹp, phòng xẹp. Rồi mình truyền năng lượng cho đứa con của mình để cho nó có thể thở được như mình. Và những đứa bé, những đứa con của mình 13 tuổi, 14 tuổi phải tập cho nó. Và mình sẽ giúp cho nó thoát chết. Tại vì một người trẻ mà bị một cảm xúc quá lớn thì luôn luôn nghĩ rằng khổ quá chịu không nổi, chỉ có cách chết mới hết khổ thôi. Rất là dại dột. Cho nên mình phải làm cho được và mình sẽ dạy cho con mình làm. Người anh, người chị phải làm cho được để dạy cho các em mình làm. Và mình sẽ cứu được mạng của các em mình, của các con mình, nếu mà mình trao truyền được cái phương pháp thở, gọi là thở bụng trong cảm xúc. Và nếu mà trong trường học á, các thầy giáo, cô giáo mà làm được, mà chỉ cho học sinh và sinh viên của mình làm được, thì đỡ cho xã hội lắm. Tôi nghĩ Bộ Quốc gia Giáo dục phải ra một nghị định là các thầy giáo và các cô giáo phải có khả năng, phải đi học để làm thế nào để chế ngự được cảm xúc của mình. Và dạy cho sinh viên, dạy cho học trò của mình. Và cha mẹ cũng vậy. Theo tôi, trước khi mình làm đám cưới thì mình phải bắt cái cặp thanh niên đó phải qua một khóa học. Phải học những cái đó trước. Ở bên Đức chúng tôi mới thành lập một viện Phật học, gọi là Phật học ứng dụng, gọi là viện Phật học ứng dụng châu Âu. Và trong những khóa tu, những khóa học của chúng tôi cống hiến là có một khóa dành cho các cặp vợ chồng mới cưới và các cặp vợ chồng chưa cưới. Họ tới họ học những cái đó trước, rồi họ sẽ có chứng chỉ. Chứng chỉ thì người kia mới chịu cưới. Nếu mà người con trai hỏi em có chịu làm vợ anh không, thì người con gái nói anh có chứng chỉ đó chưa. Nếu không có chứng chỉ đó thì nguy lắm. Và các thầy tu viện Bát Nhã đồng ý là sau này sẽ mở một khóa như vậy ở tại tu viện Bát Nhã cho người trẻ, những người mà chưa lập gia đình, sắp lập gia đình. Và có cái chứng chỉ đó thì mới chắc ăn hơn. Xin chúc đại chúng ăn trưa cho hạnh phúc. Tại vì ăn trong chánh niệm là một phép thực tập rất hay. Trong khi ăn mình đừng có suy nghĩ tới chuyện này chuyện kia, đừng có nói chuyện. Mình để hết tâm ý vào thức ăn và vào cái tăng thân của mình xung quanh. Và khi mình ăn cơm, mình biết rằng mình đang nuôi sống cả tổ tiên ở trong, trong người của mình. Tổ tiên của mình, cha mẹ của mình đang còn sống hết á. Và khi mình ăn một miếng cơm như vậy, mình nuôi sống cả tổ tiên. Ăn cơm trong bản mong, nuôi sống cả tổ tiên, mở đường cho con cháu cùng tìm lối đi lên. Và ăn cơm như vậy, mình nuôi dưỡng không phải là cái hình hài của mình mà thôi. Mình nuôi dưỡng cái tình thương và cái tuệ giác của mình. Nên chúc đại chúng ăn cơm rất là hạnh phúc.